Bất diệt kiếm thể, chương 595, phá kén mà ra, hạ, góc truyện audio.com, giống như thâm sơn tuyển lưu thiên địa nguyên dịch màu trắng ngà không có bất kỳ cái gì đình trệ hướng tới bên trong đại kén tụ tập. Bất chi bất giác toàn bộ địa nguyên dịch bên trong kim thiên kiếm cốc đã muốn hạ thấp xuống, chỉ còn cao không tới 5 tấc. Vô cùng thiên địa nguyên dịch đó là tụ tập đến bên trong đại kén phạm vi có gần một trượng này. Đám người Mộc Thanh Nguyên cũng không minh bạch vẻn vẹn là một đại kén phạm vi có gần trượng như thế nào có thể hấp thu nhiều thiên địa nguyên dịch như thế. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra thiên địa nguyên dịch của kim thiên kiếm cốc này tinh thuần đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Căn cứ theo số lượng đại kén này hấp thu coi như là có hơn 1.000 tam kiếp kiếm hoàng cũng đủ bổ sung đầy kiếm nguyên hao tổn. Cái gì, Vân Thiên Âm có chút không thể tin được nói. Phá, kiếm chỉ lại hướng lên dẫn động nhưng mà đại kén liền giống như một khối cự thạch mọc rễ xuống đất bất động bất diêu tựa hồ không chút nào để ý tới Vân Thiên Âm. Chẳng lẽ, biện pháp năm tông môn chúng ta thương lượng ra vô ích? Trong mắt Bố Thiên Đồ lộ ra thần sắc mê hoặc nói. Từ từ, Thủy Như Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Thủy cô nương, Vân Thiên Âm trầm giọng nói. Ở trong ngực Thủy Như Tâm, Phá Không Điêu đột nhiên phát ra tiếng kêu bất an. Điêu Nhi nói, bên trong đại kén này có cái gì muốn chui ra? Ánh mắt Thủy Như Tâm nhìn thẳng đại kén, ngưng trọng nói. Ngâm, tức khắc một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt từ bên trong đại kén truyền ra, một tầng hắc kim sắc phong mang khí lập tức nổi lên, hư không chung quanh, một vòng không gian sóng nhàn nhạt dần dần khuếch tán ra. Mà ở bên trong hắc kim sắc phong mang khí này, đám người Vân Thiên Âm đồng thời cảm thụ được loại cảm giác bất đồng với bình thường. Phong mang khí này tuyệt đối cùng trước đó những thanh thần kiếm bộc phát ra có điều bất đồng. Về phần bất đồng ở chỗ nào, đám người Vân Thiên Âm cũng vô pháp nói rõ, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bọn họ cũng không thể phân biệt rõ ràng. Phong mang khí sắc bén bao phủ toàn bộ đại kén, từng đạo không gian sóng gợn theo hắc kim sắc phong mang ngưng tụ cũng biến đổi trở lên cuồng bạo. Hồ, mau lui, Vân Thiên Âm quát một tiếng, kể cả tám người Bố Thiên Đồ lại thối lui ba dặm mới tránh được không gian cuộn sóng đánh tới. Ở kim thiên kiếm cốc này, bởi vì không gian bích kiên cố, không gian cuộn sóng đủ để so với động hư không gian của ngoại giới, thậm chí tiếp cận lực lượng của không gian loạn lưu bên ngoài. Coi như là 9 người có kiếm bảo hộ thân, thậm chí có thể dùng pháp tắc chấn áp, nhưng cũng cần tiêu phí một phen khí lực mới được. Rời khỏi ba dặm, 9 người Vân Thiên Âm nhìn 8 người Mộc Thanh Nguyên đứng bên cạnh. Tam con kiến mà cũng có thể đi được tới đây. Bố Thiên Đồ nhìn 8 người Mộc Thanh Nguyên, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, Tam Điện Chủ cơ hồ hai mắt tóe lửa nói, như thế nào, nghĩ muốn chết ta có thể, răng rắc nhưng mà, Bố Thiên Đồ còn chưa nói xong, từ đại kén màu trắng ngà kia, dĩ nhiên phát ra âm vang rạn nứt, vài khe hở màu tím bạc từ trên đại kén xuất hiện. Mỗi một cái khe hở, đều tản mát ra thần quang màu tím bạc. Thần quang này không hề che giấu, coi như là lực lượng vô hình của kiếm vực tràn ngập trong cốc cũng vô pháp đem chấn áp. Răng rắc dọc theo khe hở đầu tiên xuất hiện, trên đại kén lại lan tràn ra hơn 10 cái khe hở. Ồ ồ, âm vang giống như lưu thủy chảy xuôi từ bên trong kén. Góc truyện audio.com, truyền ra, sắc mặt đám người Vân Thiên Âm đại biến, bọn họ cảm thấy tại bên trong đại kén kia tựa hồ có một cổ lực lượng khủng bố sắp sửa bộc phát ra. Lực lượng này đang uẩn dưỡng bên trong, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn lao. Ngay sau đó, trước mắt 8 người Mộc Thanh Nguyên đồng thời sáng lên, xuất hiện. Một tiếng long ngâm to lớn vang lên, trên khe hở trên đại kén, đột nhiên bắn ra vô số đạo thần quang màu tím bạc. Mỗi một đạo thần quang đều vô cùng chói mắt, trong nháy mắt liền đem hắc mang chưa tan hết bên trong hư không xé rách ra, quang mang chói mắt tất cả mọi người đóng lại hai mắt. Bên trong vô tận thần quang, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa cùng với một tiếng tê minh so với trước đó hùng hậu gấp mấy lần. Thần quang chỉ duy trì bán tức thời gian liền tan thành mây khói. Đây là, lúc này, ở cách mọi người không xa, một mảnh động hư không gian phạm vi trăm trượng hiển hóa ra, đạo đạo không gian loạn lưu đen như mực không có bất kỳ cái gì trói buộc xuyên toa du động. Một bên, thanh niên tà dị thân hình hư ảo có chút không thể tin được nhìn chằm chằm bên ngoài động hư không gian. Là ngươi, theo ánh mắt thanh niên, ánh mắt đám người Vân Thiên Âm chuyển động. Lục Đại Sư, ánh mắt đám người Mộc Thanh Nguyên đều sáng ngời. Đại Điện Chủ, Lục Đại Sư không có chết. Bên cạnh Mộc Thanh Nguyên, hai gã điện chủ kinh hỉ nói. Không nghĩ tới, Lục Đại Sư cư nhiên đi tới nơi này. Hít sâu một hơi, Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói. Liên tưởng đến trước đó bên trong thần quang màu tím bạc kia lộ ra một cổ cảm giác quen thuộc, ánh mắt đám người Vân Thiên Âm nhìn về Lục Thanh đều biến hóa. Bên trong đại kén, là ngươi. Lạc Trọng Sơn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh nói. Không nói gì, Lục Thanh nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay, đưa tay đem y phục lệch ra ngoài kéo xuống, nhướng mày, cảm nhận trên người thiếu nữ có một cỗ hắc mang, bên trong có ma khí nhàn nhạt, đồng thời có cả một lực thôn vệ cường đại, không ngừng thôn vệ sinh cơ của thiếu nữ. Ma khí cùng lực thôn vệ kết hợp, trong lòng Lục Thanh theo bản năng sinh ra một cỗ chán ghét. Tuy rằng nói, hắn tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng có được thôn vệ lực, nhưng mà, đó là căn cứ vào căn nguyên làm nền tảng, lấy căn nguyên vi dẫn, chuyển hóa chư thiên hành trúc vi mình dùng. Mà ma khí cùng thôn vệ lực kết hợp cũng là một cổ lực lượng tà dị, không chỗ nào không thôn vệ, bên trong cất giấu một cổ pháp tắc dao động nhàn nhạt, pháp tắc này thập phần kỳ quái, Lục Thanh cũng vô pháp cảm ứng ra nó tồn tại. Mặc kệ trước đó bên trong đại kén có phải ngươi hay không, hiện tại đem kiếm linh đó giao cho ta. Thấy Lục Thanh không nói lời nào, Vân Thiên Âm tiếp tục trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh. Nhìn thiếu nữ bất tỉnh trong ngực, trên khuôn mặt vẫn lưu lại hai hàng nước mắt, lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ đau thương. Là ai đả thương nàng? Không có ngẩng đầu, Lục Thanh mở miệng nói. Rốt cục mở miệng, Lạc Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, nói. Cái giá của ngươi thật lớn. Là ai đả thương nàng? Như trước không có ngẩng đầu, thanh âm Lục Thanh lãnh đạm, không có một tia cảm xúc, nhưng mà trong lòng Vân Thiên Âm lại mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi. Như thế nào có thể? Tức khắc Vân Thiên Âm liền sinh ra tức giận, hắn một tam kiếp kiếm hoàng, chỉ là một cái một kiếp kiếm hoàng, cho dù có không tầm thường, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Huống chi, hắn có được câu, góc truyện audio.com, linh võng, cho dù trước đó có tổn thương, nhưng vây khốn một gã tam kiếp kiếm hoàng, vẫn không có bất kỳ khó khăn gì. Chấn định tâm thần, Vân Thiên Âm nhìn về phía Lục Thanh, lại nói. Đây là kiếm linh mà ta bắt được, đem nàng giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Giờ khắc này, Lục Thanh rốt cục ngẩng đầu lên, nói như vậy, đả thương nàng chính là ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Lục Thanh ngẩng lên, trong mắt không có chút thần quang chớp động, nhưng mà bị ánh mắt này nhìn qua, Vân Thiên Âm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác toàn thân bị nhìn thấu. Tay phải nắm chặt câu linh võng trong tay tức khắc có hắc mang nhàn nhạt chớp động. Như thế nào, ngươi còn nghĩ muốn cùng ta động thủ sao? Vân Thiên Âm cười lạnh nói. Trước đó cùng ngươi động thủ ta chỉ vận dụng không đến hai thành pháp tắc lực, ngươi đừng tưởng tưởng là ngươi có đủ thực lực để chống lại tam kiếp kiếm hoàng. Là ngươi thì tốt, thanh âm Lục Thanh dị thường bình tĩnh, tay phải lập tức vươn ra. Ông, một tiếng ngâm nhàn nhạt vang lên, hắc kim sắc phong mang khí tức khắc ở lòng bàn tay Lục Thanh ngưng tụ, chốc lát một thanh phong mang khí kiếm dài bốn thước ngưng động thực chất được Lục Thanh nắm ở trong tay. Vô thanh vô tức hai đạo động hư không gian hẹp dài xuất hiện ở hai bên lưỡi kiếm. Đồng tử co rụt lại, nhìn thấy phong mang khí kiếm trong tay Lục Thanh, khí thế cả người Vân Thiên Âm tức khắc ngưng thật lên, kim phong kiếm địch nắm đến trong tay. Câu linh chấn áp, tay phải cầm câu linh võng hướng lên trời giơ lên, Vân Thiên Âm đồng thời điểm kiếm chỉ ra, mấy đạo kiếm cương bắn vào ra, một cổ dao động huyền ảo lập tức từ trên câu linh võng truyền đãng ra. Cách đó không xa, sắc mặt thanh niên tà dị tái nhợt, thân thể vừa mới ngưng tụ tức khắc thu nhỏ lại thành một đoàn hắc mang, tiến vào bên trong câu linh võng. Người này có được hạo nhiên chính khí, ta không thể xuất thủ. Trên câu linh võng tức khắc vang lên thanh âm của thanh niên. Ít nói nhảm, chấn áp hắn. Sắc mặt lạnh lùng, Vân Thiên Âm vung tay lên, câu linh võng tức khắc chướng đại, hóa thành trăm trượng hướng tới Lục Thanh bao phủ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiu, ngay sau đó, thân hình Lục Thanh đột nhiên tiêu thất không thấy. Ngâm, một tiếng kiếm ngâm trong trẻo tại phía sau câu linh võng vang lên. Nguyên bản câu linh võng hướng tới Lục Thanh chấn áp đột nhiên đình trệ tại bên trong hư không, tiếng tê minh thê lương vang lên, liên đới toàn bộ câu linh võng đều kịch liệt run rẩy lên. Bạch mang mãnh liệt tại trung tâm câu linh võng nở rộ, nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng, khói nhẹ bốc lên cùng với từng trận tanh hôi, đồng thời hóa thành hư vô biến sắc, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm hóa thành hai đạo quỹ tích huyền ảo, câu linh võng lập tức trở về nguyên trạng, bắn về trong tay. Chuyện tiên hiệp chuyện phun kiếm chỉ hướng tới hạo nhiên chính khí bao phủ trên câu linh võng điểm vào, hưng mà, hạo nhiên chính khí lại không có chút nào để ý tới, như trước bám vào câu linh võng. Như thế nào có khả năng, ánh mắt Vân Thiên Âm bị kiềm hãm, kiếm chỉ lại dẫn động. Không được, hạo nhiên chính khí hắn cư nhiên không thể dẫn động một tia. Ngươi dám hủy câu linh võng của ta, Vân Thiên Âm lạnh giọng nói, sát ý lãnh liệt không chút che giấu hướng tới Lục Thanh bao phủ. Cách chương.